Cái việc mà chúng ta nói chuyện giao tiếp với con cái chúng ta đó, chúng ta luôn luôn nên có cái mục đích là cái cách là dạy dỗ, là hướng dẫn con cái của mình. Trong cái độ tuổi này của con gái chúng ta đó, chúng ta hy vọng rằng đây là lúc mà chúng ta tạo một cái sự ảnh hưởng đối với con gái của mình, và phần lớn thời gian là chúng ta dùng trong cái việc đó. Khi mà tôi nói rằng trong cái độ tuổi này chúng ta dành phần lớn thời giờ chúng ta trong cái việc mà tạo sự ảnh hưởng đối với con gái chúng ta, không có nghĩa rằng chúng ta bỏ qua những cái vấn đề mà nếu cần phải giải quyết thì chúng ta phải nên giải quyết. Ví dụ như có những trường hợp mà con gái mà nó cần cái sự kỷ luật, nó cần phải sửa sai những cái gì đó nó đang vi phạm đó, thì dĩ nhiên chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề đó. Tuy nhiên hy vọng rằng bởi vì chúng ta đã dành những thời giờ trong những năm đầu đời của con chúng ta đó, chúng ta đã xây dựng cái nền tảng sẵn rồi, cho nên cái thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta dành phần lớn thời giờ của chúng ta trong cái việc mà tạo ảnh hưởng cho con gái của mình. Là cha mẹ, chúng ta muốn, chúng ta là một cái nguồn của sự khích lệ đối với con cái của mình. Thật ra cái vấn đề này đó nó không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi vì con cái chúng ta ở trong độ tuổi này đó, nó thường là nó dễ lắm mà nó vướng vô, vấp phải những cái sự sai lầm lớn, sai lầm nghiêm trọng đó. Bởi cái độ tuổi này đó là nó có khả năng và nó muốn sống một cách độc lập. Thật ra cái vấn đề này nó là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên nó phải hiểu rằng có một cái khoảng cách rất là lớn giữa cái việc mà cái sự hiểu biết của nó về cái thế giới mà chúng nó đang sống, cũng như cái cách mà nó nghĩ rằng nó có thể nó sống ở trong thế giới là như thế nào. Và cái đó đó nó là một cái recipe, nó là một cái sự kết nối ở trong trường hợp này đó, bởi vì có nhiều cái yếu tố như vậy cộng lại với nhau đó, cho nên nó sẽ dễ tạo nên cái sự lầm lỗi rất là lớn cho con của mình. Và cái điều này dễ khiến cho chúng ta là bậc cha mẹ đó, chúng ta bị mất tập trung. Tôi chắc rằng chúng ta có thể nghĩ tới những cái lỗi lầm rất là lớn mà chúng ta đã từng phạm phải trong cuộc sống của mình, đúng không? Anh Mitchell, anh có một cái câu chuyện, nhưng mà câu chuyện không phải là câu chuyện của ảnh, nhưng mà rồi khi mà anh nhớ tới những cái chuyện ngu ngốc mà trước đây anh đã làm đó, cho nên giờ anh nghĩ rằng anh nên kể câu chuyện của ảnh. Vào năm 16 tuổi, Mitchell có được một chiếc xe cũ để lái đi học mỗi ngày. Và Mitchell còn nhớ đó là vào một cái ngày trời mùa đông, mà trước đó đó là trời mưa. Và một phần trong cái đoạn đường mà từ nhà tới trường đó là cái đoạn đường đất. Có một cái con đường khác, nó không có phải đi qua cái đoạn đường đất đó, thì nó lại dài hơn. Cho nên người ta có khuynh hướng người ta chọn cái con đường ngắn đó. Mà cái con đường ngắn đó bởi vì nó có một cái đoạn đường, con đường đất, cho nên chứ vậy mà vào những cái ngày mưa đó thì phải cần vài ngày sau để cho nắng khô ráo để không có bị sình lầy. Nhưng mà Mitchell lại quyết định chọn cái con đường đó, trong khi con đường đó vẫn còn sình lầy. Cái đoạn đường đất mà Mitchell phải lái xe qua đó là có khoảng cỡ 3 cây số, thì trong khi mà đã lỡ lái qua con đường đó rồi thì anh phải ráng cố gắng làm sao mà điều khiển chiếc xe để mà nó đừng có bị rơi xuống, nó bị lọt xuống đường, xuống hai bên hông của nó, thì phải anh phải vật lộn rất là nhiều trong vấn đề mà điều khiển chiếc xe trên cái đường đất trơn trượt như vậy. Thì 2 cây số đầu anh đã cố gắng để mà giữ chiếc xe vẫn còn chạy được, nhưng mà còn cây số còn lại đó thì anh đã không thể tiếp tục điều khiển nữa và chiếc xe nó bị rơi xuống. Và rồi anh bị kẹt đó, đường sình lầy rồi chiếc xe nó bị rớt xuống đó, thì anh bị dính vào trong đó. Anh nói rằng Bây giờ chiếc xe nó bị lọt xuống mương rồi. Bây giờ làm sao đây? Thì anh biết là bây giờ chỉ có cách là giờ gọi về cho ba để mà kêu ba ra để rồi ba có thể ba kéo chiếc phụ chiếc xe lên thôi. Nhưng mà anh cũng thừa biết rằng á, chắc chắn là sẽ bị ba giũa cho một trận đúng không? Tội mà sao mà ngu quá lái xe phía trên đường đất như vậy mà như vậy thì, mà anh không muốn nghe lời quở của ba. Cho nên anh lại anh nghĩ rằng anh sẽ phải tự anh xoay sở thôi, cho nên anh làm thêm một cái lỗi lầm khác nữa. Hỏi chứ lúc đó chắc là lỗi lầm khác lớn hơn là anh kêu Wendy không? Anh nói không phải, là anh chưa biết Wendy. Như vậy thì thay vì gọi cho ba để nhờ ba ra giúp, thì anh Mitchell làm cái quyết định là thôi thì giờ mình đi bộ tới trường. Tại vì cái ngày đó là cái ngày mà có một cái trận thi đấu về bóng rổ, mà nếu mà đi trễ đó thì sẽ không có được chơi. Cho nên thay vì đi bộ về nhà là cái khoảng đường gần hơn để cho ba biết đó, thì bây giờ lại tiếp tục đi bộ thêm 5 more kilometers, đi bộ khoảng 5 cây số nữa tới trường đó, giữa trời mùa đông lạnh lẽo như vậy đó. Thì khi tới trường thì cho kể cho bạn nghe, thì người bạn có chiếc xe truck lớn, người bạn nói là được rồi không sao đâu, để người bạn sẽ tới để mà phụ kéo lên cho. Và đó là một cái lỗi lầm rất là lớn. Thay vì nếu như chiếc xe nó bị lọt xuống mương thì bây giờ lật nó lên thôi thì nó không phải là vấn đề. Nhưng mà đằng này người bạn của anh đem chiếc xe tải, xe tải nhé, bán tải tới, bắt đầu lấy dây xích cột vô trong cái cản đằng trước chiếc xe anh để kéo lên. Mà tại xe truck nó không có mạnh đủ, xe tải nó không mạnh đủ, thế là kéo lên mà kéo nó đâu có lên được. Thế là nó cứ chạy vòng 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 theo đường mương nó khoảng 50 thước như vậy đó, thì nguyên một cái bề một một bên của chiếc xe đó nó bị đập vô mấy cái cây rồi mấy cái lề của nó, coi như là nó bị tổn hại nguyên một bên xe, nó bị mốp mó vậy này. Như vậy thì thay vì nếu mà ngay từ lúc đầu gọi cho ba thôi đó thì cái chuyện nó chỉ dừng lại từ đó. Nhưng bây giờ phải về nhà nói với ba rằng chiếc xe con bị dướng vô lầy, nó bị rớt xuống mương rồi, con đã không có gọi cho ba rồi, con lại nhờ người bạn dùng chiếc xe bán tải để kéo lên. Rồi bây giờ chẳng những nó không lên mà bây giờ nguyên một cái bề một bên xe nó bị mớp mó bên này kia hết rồi, không có cần phải nói đúng không? Tôi không có mong đợi cái buổi tối đó về mà gặp ba để mà nói chuyện nữa. Cái vấn đề tôi muốn nói ở đây là chúng ta dễ lắm mà chúng ta mất tập trung vào cái mục đích chính mà chúng ta cần phải nên quan tâm. Vì con gái chúng ta nó có giá trị nhiều hơn là cái chiếc xe hơi. Nhưng mà anh kể cho ba anh nghe thôi, thì cái cách mà ba anh phản ứng á là anh rất là quen thuộc. Bây giờ anh đã thấy nó như nhiều lần. Ba anh thở dài, ba nói Mitchell. Điều làm Mitchell ngạc nhiên ở chỗ là ba lại không có một cái phản ứng gì đáng kể. Có lẽ là nếu mà cho dù ba có giận đi nữa thì cũng không có bày tỏ ra, có lẽ giấu bên trong thôi. Có lẽ là ba cũng hiểu được rằng cái hậu quả mà bây giờ phải chịu, tức là phải chạy một chiếc xe mớp mó như vậy cơ hậu đã đủ rồi, tức là bây giờ phải là người chịu cái hậu quả đó nó rất lớn, cho nên thôi ba cũng không có phải nói gì thêm. Và đó là cái điều mà bây giờ ngạc nhiên và vui khi mà không có phải nghe những cái điều gì đó mà bây giờ nghĩ rằng sẽ phải nghe từ người ba của mình. Và chiếc máy kéo của ba đem ra đó thì chỉ vài phút sau thôi anh có thể đem chiếc xe anh lên rất dễ dàng rồi. Đó là điều đúng ra là ngay từ lúc đầu anh đã nên làm. Và anh mới cho anh để chiếc xe vậy, anh chạy suốt cho tới khi tại vì phải bỏ tiền ra để mà sửa lại chiếc xe đó thì nó tốn hàng hàng ngàn đô, cho nên thôi anh để rồi anh chạy luôn. Cho nên chúng ta phải phải nhìn thấy cái nhìn á, cho nó đúng. Chứ trong trường hợp này đó thì mình phải biết rằng à, con của mình ở trong cái độ tuổi đó thì nó sẽ phải như thế nào. Cái điều tôi muốn nói ở đây đó là chúng ta đừng có phải 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 buộc con của chúng ta phải chịu trách nhiệm về về những cái hành động gì của nó. Tức là có những cái chúng ta phải 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 giải quyết sao cho nó hợp lý, bởi vì con chúng ta nó còn nhỏ. Cho nên khi con cái chúng ta nó càng lớn lên đó, thì có những cái trường hợp là nó làm những quyết định rồi có thể là những quyết định nó sai trật, cho nên nó phải lãnh lấy những cái hậu quả nào đó. Thì cái hậu quả mà nó lãnh lấy đó, nó đã là đủ rồi. Cho nên chúng ta không cần thiết phải phải thêm nữa những cái điều gì đó mà con của mình nó đã nhận thấy là nó đã học được rồi. Chẳng hạn như trường hợp mới cho anh nói rằng cái việc anh làm thì đã đủ rồi, trong cái việc mà chiếc xe anh nó cái cách quyết định của anh như vậy đã đủ để anh nhận thấy cái bài học nó là như thế nào trong cái quyết định dại dột của mình rồi. Cho nên nếu mà ba mà có nói thêm này kia nữa đó thì nó chỉ làm tổn hại tới cái mối liên hệ với cha con, chứ nó chẳng giúp gì được cả. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta có sự khôn ngoan, rồi có sự kiên nhẫn, để rồi chúng ta học được cái cách làm sao đó để cho mọi việc đó, nó trôi qua một cách suôn sẻ, rồi cùng với con cái của mình đó, trong những cái bước kế tiếp trong tương lai, chứ đừng có để những cái điều đó nó làm có ảnh hưởng xấu trong cái mối liên hệ. Tôi muốn bảo đảm với mọi người rằng đó ba tôi không cần để mà nghe ba tôi nói rằng đó, là cái quyết định của tôi như vậy là quyết định rất là dại dột, bởi vì tự tôi đã biết mình đã làm quyết định dại dột rồi. Cho nên do vậy mà con của chúng ta khi mà nó làm những cái lầm lỡ nào mà nó phải đối diện những hậu quả thì chúng ta nên khích lệ con mình, chứ nó không nên làm cho nó cảm thấy bị gánh nặng thêm nữa. Châm ngôn chương 16 câu 21 nói rằng người có lòng khôn ngoan được gọi là người hiểu biết, và lời dịu dàng thì gia tăng tri thức. Trong câu 24 của chương 16 sách Châm ngôn thì lại nói rằng lời nói ân hậu thì giống như là tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Không có gì làm ngạc nhiên khi mà rất là nhiều cái đứa thanh độ tuổi thanh thiếu niên đó, nó không muốn nhận, nó không muốn tiếp nhận những cái lời giáo huấn dạy dỗ từ nơi cha mẹ, bởi vì thông thường là cha mẹ dùng những cái lời rất là nặng nề, rất là khó nghe để mà dạy nó, cho nên nó không muốn tiếp nhận. Châm ngôn chương 16 trong câu 23 thì nói là lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình và thêm sự học thức cho đôi môi. Ở trong cái mối tương tác giữa chúng ta đối với con cái của chúng ta đó, thì cái mục đích của chúng ta là làm sao đó để rồi cho con cái chúng ta nhận thấy được cái sự khích lệ và cái năng lực đến từ nơi Đức Chúa Trời là thế nào. Chúng ta nên nhớ rằng rất là nhiều khía cạnh trong cuộc sống của con cái của chúng ta ở trong cái tuổi thanh thiếu niên đó thì thường là nó vướng vấp vào rất là nhiều cái sự sai trật. Hy vọng rằng là những người cha mẹ đó, chúng ta có những đứa con của chúng ta, nó sẽ tìm đến với chúng ta để nó nhờ cái sự dẫn dắt trong những cái hoàn cảnh giống như vậy. Và một lần nữa, đây là một cái cơ hội cho chúng ta để chúng ta hướng con gái của chúng ta đến với thập tự giá, đến với Chúa Giêsu, là cái nguồn mà nơi đó chúng có thể tìm được cái niềm hy vọng thật và cái sự tha thứ. Cái độ tuổi thanh thiếu niên á, cái độ tuổi của vị thành niên này đó là cái độ tuổi mà cái tỷ lệ tự tử là nó cao hơn rất là nhiều so với những độ tuổi khác. Thực ra đó, cái điều này không có cái gì để mà ngạc nhiên cả, bởi vì cái độ tuổi này là cái độ tuổi mà cái tần số mà nó phạm những cái lỗi lầm á, nó rất là cao. Nhưng mà rồi bây giờ nó không tìm được một cái chỗ để mà có thể nó được cái sự chỉ giáo, được cái sự hướng dẫn, thì bây giờ chúng ta đòi hỏi cái điều gì cho mấy đứa này đây? Chúng ta nên nhớ rằng cái sự dạy dỗ con cái chúng ta theo lời Kinh Thánh đó, là nó có giá trị, nó có ích lợi cho cả đời này lẫn cái đời cõi đời đời về sau. Ngay cả những lúc mà chúng ta cho con cái chúng ta những cái lời cảnh báo đó, thì phải nên cũng có, nó là những cái lời nói tích cực cho con cái của mình. Trong thơ Hebrew phải nói rằng đây là một cái sách mà rất là nhiều cái lời cảnh báo nghiêm khắc được ghi lại trong sách này. Tuy nhiên, trong Hebrew chương 6 câu 19 có nói câu thế này: chúng ta giữ niềm hy vọng này như cái neo của linh hồn vững vàng, chắc chắn và thấu vào phía trong mà. Một cái điều mà chúng ta cần nên lưu ý là chúng ta phải xây dựng một cái mối liên hệ với con cái của chúng ta trong cái độ tuổi này, bởi vì rồi chúng ta biết rằng con của chúng ta nó sẽ trở thành những người trưởng thành, và chúng ta cũng muốn có cái mối liên hệ tốt với con cái chúng ta khi nó đã là người trưởng thành đó. Cho nên nó sẽ giúp cho con cái của chúng ta, nếu như chúng ta chia sẻ với nó về những cái mối liên hệ của những người trưởng thành với nhau, những gì mà mình đã mình làm, những gì mình không làm trong cái những cái mối liên hệ đó. Và cái điều khôn ngoan ở đây á, là chúng ta phải đợi cho cái thời điểm đúng lúc để rồi chúng ta chia sẻ những cái vấn đề này. Và điều mà chúng ta cần lưu ý là con cái của chúng ta nó là một cái cá thể do Chúa tạo dựng nên một cách riêng biệt, cho nên những gì mà nó thích hay là không thích đó, thì nếu mà có khác với chúng ta đó thì cũng không sao cả. Chúng ta đừng có phí công tốn sức để tạo sự ảnh hưởng đối với con gái chúng ta trên những cái vấn đề mà thật ra nó không có đúng hay sai trong vấn đề này, nó chỉ là thích hơn hay là thích hay là không thích thôi. Chúng ta đừng có mất thời gian phí sức trên vấn đề đó. Chỉ khi nào mà nó đụng đến cái vấn đề mà đạo đức, vấn đề những cái giá trị cốt lõi đó, thì lúc đó chúng ta mới nên can dự vào trong cái vấn đề đó mà thôi. Và một cái vấn đề nữa chúng ta cần suy nghĩ ấy là mình phải cố gắng giải quyết cái vấn đề theo một cái bình diện rộng lớn, chứ đừng có phải mà chắc chiêu rồi gì, lấy ra cái chỗ này chỗ nọ từ từng từng điểm một để mà nói. Chúng ta nhớ câu chuyện kỳ rồi chúng ta được nghe khi nói về cái cuộc đối thoại giữa người cha với đứa con trai khi mà nó có những cái công việc mà nó cần phải hoàn tất mà nó lại không có làm mà nó đòi đi trượt tuyết, chúng ta nhớ không? Đó thì đó là cái cách mà người cha nó nói, tức là mình nói với con mình theo một cái chủ đề bao quát hơn là chúng ta xăm soi từng những cái điểm nhỏ để mà nói chuyện với con không ạ. Mà chúng ta cũng phải cho phép nó có một cái không gian để bày tỏ cái sự không đồng ý. Như chúng ta thấy trong cái mối liên hệ giữa những người trưởng thành với nhau, có những chuyện cho dù chúng ta không đồng ý với nhau nhưng mà chúng ta vẫn có thể giữ được cái mối liên hệ tốt với nhau. Nó không hẳn là chúng ta phải luôn luôn đồng ý với nhau trong mọi vấn đề. Là cha mẹ chúng ta còn phải có sự khôn ngoan để biết phân biệt đâu là những cái sự giảng dạy đến từ trong Kinh Thánh và đâu nó chỉ là những cái hương vị cá nhân mà mình thích hay là mình không thích. Chẳng hạn như miễn làm sao con gái của chúng ta nó không có ăn mặc một cách lố lăng thôi. Chứ còn nếu mà nó ăn mặc theo cái sở thích của nó một cách bình thường không có gì hết thì chúng ta đừng có xăm soi phải can dự vào những cái chuyện đó. Để chúng ta có thể làm là chúng ta có thể chụp hình con gái chúng ta trong lúc nó ăn mặc như vậy, rồi vài năm sau đó rồi ngồi xuống với nó rồi cho xem nó xem là những tấm hình đó, rồi có thể là ba mẹ hay là ba mẹ với con gái cùng ngồi với nhau xem là những tấm hình đó rồi cùng cười chung với nhau. Dĩ nhiên chúng ta cần phải dạy dỗ con cái chúng ta trong những cái tuổi đầu đời của nó, nhưng mà khi mà con gái chúng ta ở trong cái tuổi vị thành niên này đó, chúng ta cố gắng hướng con gái chúng ta nhìn xem cái thế giới nó đang sống đó, qua cái lăng kính của một người cơ đốc nhân là như thế nào. Cái đó là thật ra cái một trong những điều tốt là chúng ta có thể khuyến khích con gái chúng ta có những cái mối liên hệ tốt với những người trưởng thành hơn. Dĩ nhiên những người trưởng thành mà mình muốn con mình có cái mối liên hệ đó là những người mà chúng ta có thể tin cậy, và trong hội thánh đó, là một cái nguồn để mà chúng ta có thể dùng để cho con của chúng ta có cái mối liên hệ đó. Và một điều nữa chúng ta có thể khuyến khích con của chúng ta là nó phải nghĩ đến cái cái công việc, cái chức vụ gì mà nó có thể nó làm trong cái việc mà nó cùng góp phần trong hội thánh hay là trong sự hầu việc Chúa. Có rất là nhiều điều để chúng ta dạy dỗ con cái chúng ta trong độ tuổi này, ngay cả cái việc mà cho nó nghĩ tới việc mà sẽ giả sử sau này nó có gia đình riêng ra rồi nó sẽ như thế nào, rồi trong một xã hội á, là nó sống ra sao. Và hy vọng rằng chúng ta là những cái người mà là cái gương mẫu cho con cái của chúng ta trong điều này. Chúng ta sẽ kết thúc cái bài học buổi tối hôm nay chúng ta, nhưng mà tôi muốn tóm lại một vài điều mà chúng ta cần nhớ, là cái mối liên hệ giữa cha mẹ đối với con cái đó là cái mối liên hệ tạm thời, trong khi đó cái mối liên hệ giữa vợ chồng đối với nhau mới là cái mối liên hệ vĩnh cửu. Chúng ta cũng hướng cho con cái chúng ta biết rằng khi mà nó lớn lên, khi nó lập gia đình, thì nếu là con gái thì phải nên chọn những cái người thanh niên, những người chồng tin kính Chúa, và ngược lại đứa con trai thì nó phải nên lấy một người vợ như thế nào theo ý muốn của Chúa. Và cái mối liên hệ vợ chồng đó thì theo như Chúa đã định sẵn trong sáng thế ký rồi, ấy là cái sự sắp đặt mà Chúa đã sắp đặt ấy là bởi vậy người nam phải lìa cha mẹ, gắn bó với vợ, cả hai trở nên một. Nếu như chúng ta dựa vào cái nguyên tắc này trong Kinh Thánh đó thì chúng ta sẽ hiểu được rằng có thể là nó đi ngược lại với lại cái phong tục tập quán, cái văn hóa mà chúng ta đang sống. Tuy nhiên cái nguyên tắc của Chúa ấy là khi mà con cái lớn lên có gia đình rồi thì cha mẹ chỉ là những người tư vấn, những người cho lời khuyên thôi, chứ còn con cái chúng ta nó không có bị ép buộc là nó phải vâng lời cha mẹ khi mà nó đã có gia đình rồi. Những người con mà đã lập gia đình rồi đó thì bởi vì cái sự tôn trọng cha mẹ cho nên sẽ nghe những lời khuyên của cha mẹ, nhưng mà vâng lời cha mẹ hay không đó thì cái đó là vấn đề khác. Cái đó bởi vì mình đã có gia đình riêng, mình có trách nhiệm riêng đối với gia đình của mình. Cho nên những bài học mà chúng ta đã học vừa qua, tôi hy vọng rằng chúng ta đã xây dựng được cái mối liên hệ lành mạnh giữa cha mẹ với con cái như thế nào. Thì dĩ nhiên cái mối liên hệ này đó nó sẽ có một cái điểm thay đổi kể từ khi mà con gái chúng ta nó có gia đình riêng. Tuy nhiên chúng ta vẫn hy vọng rằng con gái chúng ta vẫn có thể tìm tới với chúng ta trong những lúc mà chúng nó cần những lời khuyên, cần cái sự chỉ giáo, và đó là cơ hội để chúng ta có thể giúp con gái mình trong thời gian đó. Và cái điểm cuối cùng ấy là chúng ta phải giao phó con cái của chúng ta cho Đức Chúa Trời thôi. Hy vọng rằng tất cả những cái sự ảnh hưởng chúng ta dành cho con cái của chúng ta không ngoài mục đích là chúng ta hướng con cái chúng ta đến với Đức Chúa Trời, và chúng ta giao thác con cái của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.